Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Duy Ái và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Xin mời quý vị đến với chương trình lúc 10 giờ tối giờ Việt Nam, tức 11 giờ sáng giờ Washington, thứ Hai, ngày 19 tháng 5 năm 2014. Để bắt đầu chương trình tối nay, Nguyễn Trung sẽ lược thuật một số tin đáng chú ý.
Hoa Kỳ chuẩn bị truy tố nhân viên quân đội Trung Quốc về tội do thám. Tổng thống Hàn Quốc nhận trách nhiệm vụ chìm tàu, tuyên bố sẽ giải tán lực lượng tuần duyên. Và Tổng thống Nga lệnh cho quân đội rút khỏi biên giới với Ukraine.
Thưa quý vị, ngoài những tin này, chúng tôi sẽ có bài tường thuật về vụ rối loạn ở thủ đô Tripoli của Libya. Sau phần tin thế giới và tin Việt Nam, chúng tôi sẽ có bài tường thuật của Cộng tác viên Ngọc Hưng về phản ứng của cộng đồng Việt Nam ở Úc đối với vụ giàn khoan Trung Quốc tại Biển Đông. Kế tiếp là bài học Anh ngữ sinh động do Phạm Văn dẫn giải. Sau đó là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ và phần cuối của chương trình là phần tin tóm lược, cập nhật các tin tức mới nhất. Xin mời quý thính giả chờ nghe. Sau đây chúng tôi xin mời quý vị theo dõi phần tin thế giới với đầy đủ chi tiết của đài VOA.
Thưa quý vị, như quý vị vừa nghe, Hoa Kỳ chuẩn bị truy tố các cá nhân trong quân đội Trung Quốc vì đã tiến hành do thám kinh tế đối với các công ty Mỹ. Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Eric Holder ngày hôm nay tổ chức họp báo để cho biết cụ thể về các cáo buộc. Đây là lần đầu tiên chính phủ Mỹ truy tố nhân viên của một cường quốc kinh tế khác trong vụ án hình sự liên quan tới vụ phạm tội trên mạng. Vụ việc này có thể sẽ lại đẩy hai nền kinh tế lớn nhất thế giới vào thế đối đầu nhau. Hoa Kỳ có tổng sản lượng kinh tế gấp đôi Trung Quốc, nhưng một số nhà phân tích nói rằng nếu xét theo các khía cạnh khác, chỉ trong năm nay, Trung Quốc có thể vượt qua Mỹ để chiếm vị thế của nền kinh tế lớn nhất thế giới. Thưa quý vị, mắt đẫm lệ, Tổng thống Nam Triều Tiên đã lên tiếng xin lỗi vì thất bại trong các nỗ lực cứu hộ trong vụ chìm phà và tuyên bố bà sẽ giải tán lực lượng tuần duyên vì bị cho là đã hành động không có hiệu quả trong hoạt động cứu hộ. Trong một bài phát biểu trên truyền hình ngày hôm nay, Tổng thống Park Geun-hye đã ngỏ lời xin lỗi vì nỗi đau khổ mà cả đất nước đã phải chịu đựng. Và bà nói rằng bà nhận lãnh trách nhiệm tối hậu đối với sự ứng phó kém trong vụ chìm phà. Bà Park từng vài lần xin lỗi vì đã để xảy ra thảm họa, nhưng đây là lần đầu tiên bà lên tiếng nhận lãnh toàn bộ trách nhiệm.
앞으로 수사 정보 기능은 경찰청으로 넘기고 해양 구조.
Tổng thống Hàn Quốc cũng cho biết bà sẽ thúc đẩy việc đưa ra một dự luật để giải tán lực lượng tuần duyên và chuyển giao hoạt động của nhóm này cho cơ quan cảnh sát quốc gia và một cơ quan mới mà bà sẽ thiết lập. Bà đổ lỗi cho sự thất bại cứu hộ xuất phát từ tình trạng tham nhũng sâu xa. Phà Sewol nặng 6.800 tấn bị lật và chìm hôm 16 tháng 4. Các hành khách bao gồm 325 học sinh từ cùng một trường trung học đang đi dã ngoại tới hòn đảo Jeju nằm ở Tây Nam. Cho tới nay, người ta đã tìm thấy và đưa lên bờ 286 thi thể, nhưng 18 người vẫn còn mất tích. Khoảng 172 hành khách, trong đó có 22 trong số 28 thủy thủ đoàn đã sống sót. Thuyền trưởng và 3 thành viên thủy thủ đoàn đã bị truy tố vì tội giết người. Sang tin châu Âu, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ra lệnh cho lực lượng tham gia diễn tập quân sự tại các khu vực gần với Ukraine trở về căn cứ. Điện Kremlin đưa ra thông báo trên ngày hôm nay, vài ngày trước khi diễn ra cuộc bầu cử tổng thống quan trọng ở Ukraine. Các nước phương Tây đã phản đối việc triển khai hàng chục nghìn binh sĩ Nga tới gần biên giới Ukraine và bày tỏ lo ngại rằng việc triển khai này có thể là để chuẩn bị cho việc chiếm đất của Ukraine sau khi Nga sáp nhập Crimea hồi tháng 3. NATO ngày hôm nay cho biết họ vẫn chưa thấy bất kỳ dấu hiệu rút quân nào. Điện Kremlin ngày hôm nay cũng kêu gọi Kiev ngay lập tức rút quân ra khỏi miền đông Ukraine. Quân đội và cảnh sát Ukraine hiện vẫn tìm cách chấm dứt cuộc bạo loạn của lực lượng thân Nga ở miền đông. Những người đòi ly khai ở miền đông Ukraine đã tuyên bố độc lập khỏi chính quyền Kiev và ủng hộ việc gia nhập Nga. Các cuộc đụng độ bạo lực đã nổ ra ở nhiều thành phố ở Ukraine giữa các lực lượng an ninh Ukraine và các phần tử nổi dậy. Hoa Kỳ và các nước đồng minh châu Âu đã cảnh báo Moscow rằng họ sẽ áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt các lĩnh vực kinh tế quan trọng của Nga nếu nước này gây gián đoạn cuộc bầu cử tổng thống chuẩn bị được tổ chức vào Chủ nhật này.
Thưa quý thính giả, các dân quân trung thành với một viên tướng về hưu ở Libya nói rằng họ đã đình chỉ quyền hạn của Quốc hội sau khi thực hiện một vụ tấn công nhắm vào trụ sở của cơ quan lập pháp này. Mời quý vị nghe Minh Phượng trình bày thêm chi tiết.
các lực lượng phản loạn do tướng Khalifa Haftar chỉ huy hôm qua đã xông vào trụ sở quốc hội ở Tripoli. Các nhóm dân quân đã nổ súng và đập phá các văn phòng của các nhà lập pháp. Tin tức chưa được kiểm chứng cho biết hai người thiệt mạng và khoảng 50 người bị thương trong vụ bạo động. Hôm nay, ông Mukta Fernana, cựu đại tá cảnh sát theo phe nổi loạn, tuyên bố đình chỉ các hoạt động của quốc hội.
Chúng tôi loan báo đình chỉ các hoạt động của quốc hội. Cơ quan này không còn nắm giữ bất kỳ vai trò nào trong các vấn đề liên quan tới chủ quyền của đất nước và các vấn đề lập pháp và hành chính.
Trước đó, trong ngày hôm nay, Bộ trưởng Tư pháp Salah al-Magani đã thay mặt chính phủ lâm thời Libya để lên án vụ tấn công.
Chính phủ chúng tôi lên án việc bày tỏ quan điểm chính trị thông qua việc sử dụng sức mạnh vũ trang của tất cả các bên và yêu cầu chấm dứt ngay việc sử dụng kho vũ khí của quân đội.
Hiện chưa rõ tướng Haftar có đủ lực lượng để nắm quyền kiểm soát thành phố Tripoli hay không. Các giới chức chính phủ cho biết lực lượng dân quân đã tấn công trụ sở quốc hội để tìm cách bắt giữ những nhà lập pháp của phe Hồi giáo, nhưng những người đó đã được di tản trước khi vụ tấn công xảy ra. Những người ủng hộ ông Haftar nói với đài truyền hình Al Arabiya rằng vụ tấn công có mục đích ngăn chặn việc bổ nhiệm một chính phủ mới dưới sự lãnh đạo của thương gia Ahmed Maitik, là người có được sự hậu thuẫn của các nhà lập pháp thuộc phe Hồi giáo và các nhóm dân quân. Cựu Thủ tướng Ali Zeidan, một người thân Tây Phương, đã bị loại khỏi chức vụ trong một cuộc biểu quyết bất tín nhiệm gây tranh cãi hồi tháng trước. Trong một đoạn video phổ biến trên các đài truyền hình Ả Rập ngày hôm qua, tướng Haftar nói rằng hoạt động quân sự mà ông thực hiện là để thỏa mãn đòi hỏi của người dân là vãn hồi trật tự và diệt trừ chủ nghĩa khủng bố. Thủ tướng tạm quyền Abdahal Al-Thani đưa ra một thông cáo nói rằng các lực lượng của ông Haftar đang tìm cách lật đổ chính phủ hợp pháp của Libya. Các lực lượng trung thành với ông Haftar đã ngăn chặn những con đường xung quanh trụ sở quốc hội và một con đường dẫn tới phi trường chính của thủ đô. Các đài truyền hình Ả Rập cũng cho biết các phi cơ trung thành với ông Haftar đã bay qua thủ đô. Hôm qua, các lực lượng của ông đã giao tranh với các nhóm dân quân của phe Hồi giáo tại thành phố Benghazi, miền đông.
Thưa quý thính giả, quý vị đang nghe chương trình phát thanh trực tiếp lúc 10 giờ tối của đài VOA trên Internet. Quý thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại bằng cách gọi số 213-493-0225. Sau đây chúng tôi xin mời quý vị nghe Trà My trình bày một số tin liên quan tới Việt Nam.
Trung Quốc đã di tản hơn 3.000 công nhân ra khỏi Việt Nam và thêm 4.000 lao động khác đang chờ được Bắc Kinh đưa về nước sau khi Hà Nội để xảy ra các cuộc biểu tình bạo động nhắm vào người Trung Quốc tại nhiều khu công nghiệp lớn. Trung Quốc ngày 18 tháng 5 loan báo điều động 5 chiếc tàu sang Việt Nam chở công nhân về. Hai chiếc đã cập cảng Vũng Áng ở Hà Tĩnh sáng nay. Các cuộc biểu tình trở thành bạo động ở các khu công nghiệp miền Nam và miền Trung Việt Nam trong tuần qua, khiến ít nhất một công dân Trung Quốc thiệt mạng và hàng trăm người khác bị thương sau khi Trung Quốc cho giàn khoan Hải Dương 981 hoạt động tại khu vực mà Việt Nam có tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông. Bắc Kinh hôm qua cũng thông báo sẽ ngưng một số kế hoạch trao đổi song phương với Hà Nội để đáp lại các vụ bạo động chống Trung Quốc ở Việt Nam. Phát ngôn nhân Hồng Lỗi của Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói bạo động nghiêm trọng nhắm vào các doanh nghiệp nước ngoài ở Việt Nam từ ngày 13 tháng 5 đã gây ra tổn thất về người và của cho Trung Quốc, phá hoại môi trường và điều kiện hợp tác và giao tiếp Việt-Trung. Trung Quốc cảnh báo sẽ có thêm những biện pháp đáp trả khác nữa tùy theo diễn tiến tình hình, làm dấy lên các quan ngại về những thiệt hại to lớn cho Việt Nam, một nền kinh tế phụ thuộc rất nhiều vào Trung Quốc. Tuy nhiên, một nhà ngoại giao kỳ cựu của Việt Nam tại Trung Quốc, cựu Tổng lãnh sự Dương Danh Di cho rằng các biện pháp trừng phạt kinh tế từ Bắc Kinh sẽ làm phương hại cho chính Trung Quốc nhiều hơn cho Việt Nam. Nhà nghiên cứu Dương Danh Di.
Trong cái buôn bán, trong cái làm ăn kinh tế giữa Trung Quốc và Việt Nam hiện nay thì phải nói thẳng ra là hai bên cùng có lợi, chứ không phải là chỉ có một bên. Và tất nhiên là Trung Quốc thì vì lợi ích dân tộc của họ thì có khi là họ bắt nhân dân họ phải chịu những hy sinh kinh tế không đáng có. Như chúng ta biết trước đây họ đối xử với lại trong cái làm ăn với Liên Xô, chúng ta biết rồi. Việt Nam mà như các buôn bán làm ăn với lại Trung Quốc hiện nay, và Việt Nam là nhập siêu của Trung Quốc mười mấy tỷ. Thế nên là nếu mà ngừng làm ăn với Việt Nam thì Trung Quốc thiệt hơn chứ không phải là Việt Nam thiệt đâu.
Ông Di nói Việt Nam sẵn sàng đối phó với Trung Quốc giữa sự ủng hộ của quốc tế, trong lúc Bắc Kinh đang tự thể hiện mình là bên gây hấn qua các hành động bất chấp luật lệ quốc tế và khiêu khích.
Với những người Việt Nam trong nước, chúng tôi không bất ngờ với hành động của Trung Quốc. Chúng tôi chuẩn bị là trong tình hình này là phải đối phó Trung Quốc với như là ít nhất là cũng phải bằng với mức như năm 79. So với năm 79 thì chúng tôi thật là hết nhiều. Vì là Việt Nam được sự ủng hộ của các Mỹ, của các nước phương Tây khác, của Tây Âu đối với những điều này rồi, cho nên là tình hình kia theo tôi Việt Nam thuận lợi hơn trước nhiều. Việt Nam coi thường ông bạn láng giềng lớn phương Bắc, nhưng mà chúng em bây giờ không phải là như năm 79 ở đâu. Chúng tôi cũng thấy rõ rồi, đây không phải là nước sau chủ nghĩa, đây không phải là Đảng Cộng sản Trung Quốc lãnh đạo, mà đây là bá quyền đại hán nước lớn đối xử với chúng ta là họ chỉ chuyên môn là chúng suốt từ từ khi mà Trung Quốc bắt đầu liên quan đến cách mạng Việt Nam thì chúng nó chuyên luôn là tìm cách trục lợi từ Việt Nam thôi. Họ kiếm lợi từ Việt Nam thôi, họ luôn luôn là làm ăn trên lưng chúng tôi thôi, cho nên là chúng tôi người dân Việt Nam không có sợ Trung Quốc cả mà sẵn sàng thôi.
Tuy nhiên, nhà ngoại giao kỳ cựu của Hà Nội dự đoán căng thẳng sẽ không leo thang đến mức xung đột, vì Việt Nam lâu nay luôn theo đuổi mối quan hệ hữu hảo với Trung Quốc, không bao giờ muốn đối đầu với nước Cộng sản láng giềng.
Lúc nào dân dân Việt Nam cũng muốn chung sống hòa bình, độc lập tự chủ, trong độc lập tự chủ với nhân dân Trung Quốc, chứ không muốn đối đầu căng thẳng với họ làm gì cả. Bây giờ thì theo tôi nghĩ có thể bây giờ tạm thời nó căng lên như vậy, nhưng mà rồi vẫn phải tìm cách để mà có những cái sự thỏa hiệp, có những cái bước để mà hai bên có thể tiếp tục chung sống với nhau. Trừ phi nếu Trung Quốc cố tình gây sự.
Truyền thông nhà nước cho hay, các tàu bảo vệ giàn khoan của Trung Quốc vẫn tiếp tục uy hiếp, cản trở tàu thực thi pháp luật của Việt Nam. Tính tới nay, Trung Quốc đã huy động gần 130 tàu các loại ra bảo vệ giàn khoan 981. Trong số này có hai tàu quân sự mới tăng cường là tàu tên lửa tấn công nhanh 755 và tàu tuần tiễu tấn công nhanh 789. Chính phủ Hà Nội nói đã tăng cường nỗ lực vãn hồi trật tự và cam kết bảo vệ công dân Trung Quốc tại Việt Nam. Nhà chức trách đã bắt giữ trên 800 người trong các vụ bạo loạn ở Bình Dương và Hà Tĩnh trong tuần qua. Hà Nội cũng nhanh chóng trấn dẹp các cuộc biểu tình tại Hà Nội, Sài Gòn, Vinh và Nha Trang hôm 18 tháng 5. Các video phổ biến trên những trang mạng xã hội cho thấy nhiều người bị bắt giữ, bị hành hung khi tham gia các cuộc xuống đường lần này. Trước đó, Việt Nam đã để cho các cuộc biểu tình rầm rộ diễn ra ở các thành phố lớn từ Nam ra Bắc hôm 11 tháng 5. Trong khi đó, người Việt khắp nơi trên thế giới cũng tổ chức các cuộc tuần hành tới trước các cơ quan ngoại giao của Trung Quốc ở các nước từ châu Á, châu Âu, châu Úc tới châu Mỹ để phản đối Bắc Kinh xâm phạm chủ quyền Việt Nam và cách phản ứng của nhà cầm quyền Hà Nội. Trung Quốc đã kích ASEAN hậu thuẫn Việt Nam trong tranh chấp Biển Đông. Trung Quốc ngày 19 tháng 5 chỉ trích Hiệp hội Đông Nam Á hậu thuẫn Việt Nam trong vụ căng thẳng sau khi Bắc Kinh đưa giàn khoan vào hoạt động tại khu vực Hà Nội có tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông. Bắc Kinh cũng yêu cầu 10 nước ASEAN phải có thái độ trung lập, tránh làm phương hại tới mối quan hệ song phương với Trung Quốc. Phát ngôn nhân Hồng Lỗi của Bộ Ngoại giao Trung Quốc gay gắt phê phán phát biểu của Tổng thư ký ASEAN Lê Lương Minh cho rằng Bắc Kinh đã xâm phạm chủ quyền lãnh thổ Việt Nam và vi phạm tuyên bố ứng xử của các bên ở Biển Đông. Ông Minh cũng yêu cầu Trung Quốc rút lui giàn khoan Hải Dương 981 ra khỏi khu vực chủ quyền của Việt Nam để xoa dịu căng thẳng. Người phát ngôn Hồng Lỗi tuyên bố phát biểu của ông Lê Lương Minh không tôn trọng dữ kiện thực tế, không giúp ích cho các mối quan hệ Trung Quốc-ASEAN, gửi tín hiệu sai lệch cho thế giới bên ngoài và không phù hợp với vị trí của một tổng thư ký. Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói mâu thuẫn Việt-Trung dâng cao là do Hà Nội huy động tàu tới cản trở các hoạt động bình thường của giàn khoan 981. Ông Hồng Lỗi đề nghị ASEAN không nên đứng về phe nào trong các tranh cãi chủ quyền ở vùng biển giàu tài nguyên này và có hành động cụ thể bảo vệ các mối quan hệ với Trung Quốc. Philippines tố cáo Trung Quốc vi phạm tuyên bố DOC. Tổng thống Philippines ngày 19 tháng 5 tố cáo Trung Quốc vi phạm tuyên bố ứng xử của các bên ở Biển Đông DOC ký kết năm 2002 khi tiến hành khai hoang ở đảo Gagma. Manila tuần rồi công khai hóa việc Bắc Kinh khai hoang trên quy mô lớn ở bãi Gagma, tức bãi Johnson South theo cách gọi quốc tế mà Philippines đặt tên là bãi Mabini ở quần đảo Trường Sa. AFP dẫn phát biểu của Tổng thống Bernardino Aquino rằng hoạt động của Trung Quốc vi phạm những điều đã nhất trí trong tuyên bố DOC. Tổng thống Philippines nói thỏa thuận DOC không mang tính ràng buộc pháp lý, yêu cầu các bên tránh không xây dựng các công trình trong khu vực có tranh chấp cho tới khi nào mâu thuẫn được giải quyết. Bắc Kinh phản bác rằng khu vực này là một phần của lãnh thổ Trung Quốc. Nhà lãnh đạo Philippines kêu gọi các bên nhanh chóng đạt một bộ quy tắc ứng xử Biển Đông COC mang tính cưỡng hành để ngăn chặn các hoạt động có thể gây ra xung đột và bất ổn. Hà Nội nói Gagma thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam bị Trung Quốc chiếm giữ trái phép từ năm 1988. Philippines cũng đòi chủ quyền ở bãi đá này.
Để đáp ứng nhu cầu của thính giả và độc giả VOA tiếng Việt, ứng dụng VOA đã chính thức có mặt trên iOS và Android. Với ứng dụng VOA, quý vị có thể đọc, xem, nghe các tin tức mới nhất của VOA tiếng Việt về Việt Nam và thế giới. Các chương trình dạy tiếng Anh, hình ảnh, video phóng sự về Việt Nam và thế giới cập nhật liên tục trong ngày. Quý vị hãy tải ngay về ứng dụng VOA hoàn toàn miễn phí trên kho nội dung số iTunes Store và Google Play.
Thưa quý thính giả, các nhà lãnh đạo của Trung Quốc và Nga sẽ gặp nhau trong tuần này bên lề một hội nghị thượng đỉnh khu vực ở Thượng Hải. Hơn 40 quốc gia và tổ chức dự kiến sẽ tham dự cuộc họp tập trung bàn về an ninh và phát triển. Từ Bắc Kinh, thông tin viên BOI của chúng tôi gửi về bài tường thuật do Minh Phượng trình bày sau đây.
Các mối quan hệ giữa Moscow và Bắc Kinh đã được tăng cường kể từ khi Chủ tịch Tập Cận Bình lên nắm quyền. Theo dữ liệu, khi Tổng thống Nga Vladimir Putin và ông Tập Cận Bình gặp nhau trong tuần này tại Thượng Hải, một hợp đồng có thời hạn 30 năm về việc Nga cung cấp khí đốt cho Trung Quốc sẽ được ký kết và đôi bên sẽ tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực khác. Bà Trương Lệ Hoa, giáo sư chính trị học của Đại học Thanh Hoa, cho rằng Moscow đang mong đợi rất nhiều ở Trung Quốc vì quan hệ kinh tế giữa Nga và châu Âu bị căng thẳng vì vấn đề Ukraine. Bà Trương nói, Nga đang cần đầu tư của Trung Quốc nhiều hơn lúc nào hết, đặc biệt là trong vùng Viễn Đông của họ. Họ cũng cần sự hỗ trợ của Trung Quốc về kinh tế và mậu dịch. Các mối quan hệ kinh tế có thể phát triển một cách nhanh chóng trong những năm sắp tới, không chỉ trong lĩnh vực khí đốt mà còn trong các lĩnh vực cơ sở hạ tầng và giao thông, chế tạo và các lĩnh vực khác. Trung Quốc và Nga có những quan điểm giống nhau đối với nhiều vấn đề quốc tế, nhưng tình hình ở Ukraine là một phép thử đối với sự chống đối cố hữu của Trung Quốc đối với sự can thiệp của nước ngoài. Giáo sư Trương Lệ Hoa cho rằng, đôi bên sẽ thảo luận về vấn đề Ukraine, nhưng đó không phải là vấn đề chính. Bà Trương nói thông điệp quan trọng nhất mà Nga và Trung Quốc muốn đưa ra cho thế giới là các mối quan hệ của họ giờ đây vô cùng mật thiết và xu thế đó sẽ tiếp tục, nhưng họ sẽ không tìm cách xây dựng một liên minh quân sự nhắm vào một nước thứ ba. Ngoài Tổng thống Putin, còn có các nhà lãnh đạo của Iran, Pakistan và hơn 10 nước khác đến dự hội nghị trong hai ngày thứ ba và thứ tư tuần này tại Thượng Hải. Các nhà lãnh đạo của Hoa Kỳ và Nhật Bản sẽ không đến dự, nhưng sẽ phái quan sát viên đến theo dõi cuộc họp. Phó Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Trình Quốc Bình nói rằng hội nghị này không hề loại bỏ nước nào.
Chúng tôi hy vọng khi Hoa Kỳ và Nhật Bản tham dự cuộc họp cấp cao này, họ sẽ nắm giữ vai trò của những nước có tinh thần trách nhiệm.
Tổng thống Pakistan Mamnoon Hussein nói với đài truyền hình Trung ương Trung Quốc rằng khủng bố sẽ là đề tài chính của hội nghị, có tên là Hội nghị về tương tác và xây dựng niềm tin ở châu Á, gọi tắt là CICA.
Trong thời gian gần đây, chúng ta đã nhận thấy những sự thách thức phi truyền thống xuất hiện ở Á Châu, cũng như ở khắp nơi trên thế giới. Trên cơ bản thì Á Châu đang đối mặt với thách thức của chủ nghĩa khủng bố và chủ nghĩa cực đoan. Tôi nghĩ rằng CICA sẽ tập trung thảo luận về việc các nước thành viên giúp đỡ nhau để diệt trừ chủ nghĩa khủng bố, chủ nghĩa cực đoan và chủ nghĩa ly khai.
Quan tâm về khủng bố đã gia tăng ở Trung Quốc trong thời gian gần đây sau khi xảy ra những vụ tấn công gây chết người, trong đó có hai vụ mà thủ phạm được cho là những phần tử Hồi giáo cực đoan. Giới hữu trách Trung Quốc đã tăng cường các biện pháp an ninh để chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh Thượng Hải và một cuộc trấn áp trên cả hai nước nhắm vào các hoạt động khủng bố đang được tiến hành.
Thưa quý thính giả, Ấn Độ là nước có nền dân chủ lớn nhất thế giới, trong tuần này đã trải qua một sự chuyển giao quyền cai trị. Sau khi đảng Quốc Đại bị thất bại hoàn toàn trong cuộc bầu cử với một con số cử tri đi bầu ở mức kỷ lục là hơn 553 triệu người. Ông Manmohan Singh, sắc tộc Sikh, với giọng nói nhỏ nhẹ, 81 tuổi, đã nhường chỗ cho một người ăn nói thẳng thắn theo chủ nghĩa dân tộc Ấn giáo là ông Narendra Modi, 63 tuổi, thuộc đảng Bharatiya Janata, gọi tắt là BJP. Thông tin viên đài VOA Steve Herman tại New Delhi có bài tường thuật về phong thái lãnh đạo và những ưu tiên trong đường lối cai trị của ông Modi khi ông lên đảm nhận trách nhiệm điều hành quốc gia đông dân hàng thứ nhì trên thế giới. Mời quý thính giả nghe Minh Phượng trình bày thêm chi tiết.
Cuộc bầu cử quốc hội Ấn Độ đã chứng kiến thủ hiến bang Gujarat, ông Narendra Modi, thuộc đảng BJP, đánh bại đảng Quốc Đại, có chủ trương tự do và thế tục, đã không giữ cho nền kinh tế Ấn Độ tăng trưởng nhanh chóng như nước láng giềng Trung Quốc. Trong hơn một thập niên dưới sự lãnh đạo của Đảng Quốc Đại, nền kinh tế Ấn Độ chỉ tạo được 1/10 số việc làm cần thiết để theo kịp đà dân số tăng cao. Câu hỏi lớn là liệu nhà lãnh đạo kế tiếp có thể cải thiện được con số này hay không? Ông Modi được tiếng là có những chính sách thân thiện với giới kinh doanh và đã hứa ủng hộ hai mục tiêu lâu nay chưa đạt được. Một chính phủ không tham nhũng và một nền giáo dục cấp 2 miễn phí cho tất cả mọi người. Tuy nhiên, ông bị chỉ trích là quan liêu. Đảng của ông Modi lên cầm quyền với những quyền lực chính trị to lớn, có thể thông qua các đạo luật không cần liên minh với đối tác nào cả và với Đảng Quốc Đại bị tê liệt nghiêm trọng. Điều này làm những thành phần của xã hội dân sự lo ngại. Ông Siddharth Varadarajan, một nhà nghiên cứu thuộc Trung tâm các vấn đề công cộng và thuyết phê phán, nói những người này nên cảnh giác.
Tôi không thể nhớ lại có thủ tướng nào lại là một nhân vật gây tình trạng phân cực như vậy và lên nắm quyền với hành trang chia rẽ như hành trang mà ông Modi đang mang theo.
Những người chỉ trích cho rằng trong hơn 10 năm làm thủ hiến bang Gujarat, tiểu bang của ông Modi phát động một chiến dịch có hệ thống chống lại những phong trào đòi hỏi công lý cho người Hồi giáo và những sắc dân thiểu số khác. Ông Varadarajan nói Ấn Độ không thể duy trì sự tăng trưởng bền vững trong lúc vẫn còn nhiều sự bất bình đẳng và căng thẳng trong xã hội.
Một khía cạnh gây bối rối của chiến dịch mà ông Modi điều hành là ông thường cân bằng những lời hứa của ông về tăng trưởng với chủ nghĩa thế tục, và ông nói, bạn muốn thế tục hay bạn muốn tăng trưởng? Tôi nghĩ đây thực sự là một lựa chọn rất sai lầm mà ông đưa ra cho các cử tri, bởi vì một quốc gia như Ấn Độ cần có cả hai.
Trong tư cách là thủ tướng thứ 17 của Ấn Độ, chính khách theo chủ nghĩa dân tộc Ấn giáo sẽ phải vươn ra ngoài cơ sở quyền lực của ông và điều chỉnh cách thức cai trị. Kinh tế gia Parth Shah là người điều hành Trung tâm Xã hội Dân sự, một tổ chức chuyên nghiên cứu về những thách thức xã hội của Ấn Độ. Ông cho biết như sau.
Tôi nghĩ ông Modi đủ khôn ngoan để biết là bạn có thể điều hành một tiểu bang nhỏ theo một cách thức đặc biệt, nhưng không thể nào điều hành một quốc gia rộng lớn với 1,2 tỷ dân với nhiều quyền lợi đa dạng và với nhiều nhân vật có cá tính mạnh mẽ ở cấp quốc gia, theo kiểu bạn điều hành một tiểu bang.
Ông Manoj Joshi, một nhà nghiên cứu có uy tín của Quỹ Nghiên cứu Quan sát, nói vị thủ tướng mới khi đối phó với những vấn đề trong nước và chính sách đối ngoại sẽ gặp khó khăn trong việc xa rời những nhiệm vụ mà dân chúng giao phó cho chính phủ từ khi Ấn Độ được độc lập vào năm 1947.
Trên tất cả mọi việc, trên những tranh chấp về chính sách ngoại giao, những vướng mắc, v.v., là việc phải nỗ lực để đưa người dân ra khỏi cảnh nghèo túng.
Ông Modi xuất thân từ một giai cấp khiêm nhường, thời trẻ làm việc trong các quầy hàng bán trà. Những người ủng hộ ông thuộc giới bình dân, những người đã giúp ông có được một thắng lợi áp đảo, đang hy vọng là ông có thể giữ được lời hứa để phục vụ họ, giúp họ tiến lên trong nấc thang kinh tế và xã hội.
Tiếp tục phần tin quốc tế của Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ từ thủ đô Washington. Ngoại trưởng Bosnia cho biết hơn 1/4 tổng dân số 4 triệu người của Bosnia-Herzegovina bị ảnh hưởng bởi trận lụt lội tồi tệ nhất trong vùng trong hơn một thế kỷ. Giới chức vừa kể ngày hôm nay cho biết thêm khoảng 1 triệu người đã không có nước sạch để dùng, hơn 100.000 ngôi nhà và 230 trường học và các cơ sở y tế đã bị phá hủy trong trận lụt. Ít nhất 37 người chết và hàng chục nghìn người rơi vào cảnh màn trời chiếu đất. Phần lớn vùng vừa kể ngày hôm nay vẫn còn chìm trong nước, trong khi các nỗ lực cứu hộ và sơ tán vẫn tiếp diễn. Nhiều người đã phải chen chúc trên các thuyền và xe tải của quân đội để trốn chạy khỏi nước lũ. Phần lớn vùng vừa kể đã bị mất điện. Lũ lụt đã gây ra hơn 2.000 vụ lở đất và làm lộ ra bom mìn sót lại từ cuộc chiến Ban Căng của những năm đầu của thập niên 1990. Các máy bay vận tải của Nga và máy bay trực thăng của Liên hiệp châu Âu đang giúp đỡ cho công tác cứu trợ. Các chuyên gia dự báo thời tiết nói rằng luồng khí quyển tích tụ ở vùng Ban Căng đã gây ra một lượng mưa lớn, đáng lẽ rơi trong 4 tháng thì chỉ rơi trong vài ngày. Đức Giáo hoàng Francisco đã kêu gọi thế giới cầu nguyện cho các nạn nhân của trận lụt lội tồi tệ nhất xảy ra ở vùng Ban Căng trong hơn một thế kỷ. Các giới chức phụ trách tình trạng khẩn cấp ở Colombia cho biết ít nhất 31 trẻ em đã bị giết chết cháy khi chiếc xe buýt chở các em bắt lửa gần thành phố Fundación. Các giới chức cho biết chiếc xe buýt bốc cháy ngày hôm qua trong khi đưa các trẻ em về nhà sau buổi lễ cầu nguyện tại nhà thờ. Ít nhất 20 em khác bị bỏng nặng và đã được đưa tới bệnh viện để chữa trị. Phát biểu tại một cuộc vận động bầu cử ở Bogota, Tổng thống Colombia cho biết ông sẽ tới Fundación ngay lập tức để an ủi các gia đình nạn nhân. Vụ tai nạn đang được điều tra. Ông Jerry Brown, thống đốc bang California ở miền Tây Hoa Kỳ nói với kênh truyền hình ABC rằng bang của ông đã chuẩn bị sẵn sàng cho mùa cháy rừng tồi tệ nhất. Tuy điều kiện thời tiết tốt hơn đã cho phép các lính cứu hỏa kiểm soát được một vài đám cháy. Ông Brown đã đổ lỗi cho tình trạng ấm nóng toàn cầu đã gây ra điều kiện thời tiết tồi tệ. Tình trạng khô hạn khắc nghiệt, độ ẩm thấp và gió mạnh đã dẫn tới một vài đám cháy ở hạt San Diego hồi tuần trước gần biên giới với Mexico. Các đám cháy đã phá hủy hàng chục ngôi nhà và buộc hàng chục nghìn người phải bỏ chạy mà không kịp chuẩn bị gì. Tin cho hay ít nhất có một người chết. Thiệt hại ước tính lên tới 20 triệu đô la. Và tin cuối, Hoa Kỳ mới truy tố 5 cá nhân trong quân đội Trung Quốc vì đã tiến hành do thám kinh tế đối với các công ty Mỹ. Đây là lần đầu tiên chính phủ Mỹ truy tố các nhân viên của một cường quốc kinh tế khác trong vụ án hình sự liên quan tới các vụ phạm tội trên mạng. Vụ việc này có thể sẽ lại đẩy hai nền kinh tế lớn nhất thế giới vào thế đối đầu nhau.
Thưa quý thính giả, quý vị vừa nghe bản tin thế giới của đài VOA qua phần trình bày của Nguyễn Trung. Sau đây chúng tôi xin mời quý vị theo dõi bài tường thuật của cộng tác viên Ngọc Hưng gửi về từ Sydney, Australia.
Kính thưa quý vị thính giả, hành động mới nhất của Bắc Kinh trong sách lược xâm chiếm đảo biển, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa Việt Nam tại Biển Đông đang tạo nên tình trạng căng thẳng mà công luận quốc tế lo ngại có thể dẫn đến một cuộc xung đột võ trang. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có vẻ như đang theo đuổi một chính sách mềm dẻo với Bắc Kinh mà người Việt trong và ngoài nước cáo buộc là chậm chạp và hèn yếu. Trung Quốc đã loan báo là kể từ ngày 2 tháng 5 năm 2014 đến ngày 15 tháng 8 năm 2014, giàn khoan HD981 trị giá 1 tỷ đô la Mỹ của Tổng công ty Dầu khí Hải Dương Trung Quốc hoạt động trong khu đặc quyền kinh tế Việt Nam tại địa điểm cách đảo Lý Sơn, Đà Nẵng khoảng 120 hải lý và 20 hải lý về phía nam đảo Tri Tôn thuộc quần đảo Hoàng Sa. Bắc Kinh đã phủ nhận vị trí này nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam với lý luận hàm hồ là vị trí này chỉ cách đảo Tri Tôn mà họ gọi là đảo Zhongzhang thuộc quần đảo Hoàng Sa mà họ gọi là Tây Sa của Trung Quốc. 17 hải lý so với khoảng cách từ 130 đến 150 hải lý với bờ biển Việt Nam. Bắc Kinh đã chiếm đóng toàn bộ quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam bằng võ lực sau cuộc chiến với Hải quân Việt Nam Cộng Hòa ngày 19 tháng Giêng năm 1974. Liên tiếp từ cuối tuần ngày 10-11 đến cuối tuần ngày 17-18 tháng 5, nhiều thành phần công chúng, đặc biệt là giới trẻ trong nước, đã biểu tình khắp 22 tỉnh thành từ Nam chí Bắc để phản đối Trung Quốc xâm lược. Tuy nhiên, vào cuối tuần qua, chính quyền Việt Nam đã ngăn cản và trong vài trường hợp đã sử dụng bạo lực công an để giải tán các cuộc biểu tình chống Trung Quốc. Cũng trong khoảng thời gian này, cộng đồng người Việt ở nước ngoài từ Bắc Mỹ đến Liên Âu và Australia đã sử dụng quyền công dân và bày tỏ lập trường dưới nhiều hình thức, không những đối với Bắc Kinh mà còn đối với chính quyền Hà Nội. Tại Úc, cộng đồng người Việt tự do đã phổ biến tuyên cáo gồm 3 điểm, xin trích dẫn. Thứ nhất, cực lực phản đối nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đã khiếp nhược trước việc Trung Cộng đang hoạt động bất hợp pháp trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam. Thứ hai, cực lực phản đối nhà cầm quyền Cộng sản Trung Quốc đang hoạt động bất hợp pháp trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam, ngang nhiên thách thức chủ quyền của Việt Nam và các quốc gia trong vùng Biển Đông. Và thứ ba, kêu gọi tất cả các cộng đồng người Việt tự do trên toàn thế giới và đặc biệt tất cả cộng đồng của các tiểu bang và lãnh thổ của cộng đồng người Việt tự do Úc Châu tiếp tục lên tiếng phản đối sự khiếp nhược của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam và hành động xâm lược trắng trợn của Trung Cộng. Hết trích dẫn. Trong ý nghĩa, hành động đi đôi với lời nói, người Úc gốc Việt vào cuối tuần 17-18 tháng 5, đặc biệt là tại hai thành phố lớn Sydney và Melbourne, đã biểu tình trước hai tòa Tổng lãnh sự Trung Quốc và Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Tại Sydney, gần 2.000 người đã có mặt với một rừng cờ Australia và cờ vàng Việt Nam Cộng hòa. Các diễn giả gồm luật sư Võ Trí Dũng, Chủ tịch Cộng đồng Người Việt Tự do Liên bang Úc Châu và Tiến sĩ Hà Cao Thắng, Chủ tịch tại tiểu bang New South Wales. Nhưng lời phát biểu được nhiều người chú ý là của bà Trần Ngọc Minh, thân mẫu của cô Đỗ Thị Minh Hạnh, một khuôn mặt trẻ tranh đấu cho công đoàn tự do tại Việt Nam nhưng đang bị cầm tù tại Hà Nội. Bà Trần Ngọc Minh đang thăm viếng Úc Châu để tiếp xúc với chính giới trong và ngoài quốc hội và công luận truyền thông sau khi đã đến Hoa Kỳ, Canada và Tây Âu. Có mặt tham dự các cuộc biểu tình tại Sydney và Melbourne, bà Trần Ngọc Minh phát biểu.
Tôi là mẹ của Đỗ Thị Minh Hạnh rất là vinh dự và cũng rất là xúc động khi được đứng cùng với đồng bào hải ngoại tại Úc Châu, tại cái Sydney để biểu tình chống cái sự xâm lược của Trung Quốc. À, tôi sung sướng là được chia sẻ cùng với bà con ở quốc nội đang đổ máu ở tại nước nhà để mà bảo toàn lãnh thổ nước nhà. Tôi rất là cảm động và cũng xin nghĩa là chia sẻ với đồng bào ở trong nước và tôi rất là hạnh phúc khi được cùng đồng bào điều tình mặc dù đang ở nước ngoài.
Tại Melbourne, ông Nguyễn Văn Bon, Chủ tịch Cộng đồng Người Việt Tự do tại tiểu bang Victoria, cho biết số người tham dự biểu tình trước tòa Tổng lãnh sự Trung Quốc đã lên đến 3.500 người, theo ước lượng của cảnh sát. Khởi đầu, cảnh sát Victoria đã yêu cầu đoàn biểu tình đứng trên vỉa hè đối diện với trụ sở tòa Tổng lãnh sự Trung Quốc. Nhưng sau đó, cảnh sát đã phải chặn đứng hoàn toàn lưu thông trên con đường này để đoàn biểu tình có thể sử dụng toàn thể công lộ vì số người tham dự quá đông, cũng với một rừng quốc kỳ Australia và quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa. Khác với công an tại Việt Nam, cảnh sát Úc ở cấp liên bang cũng như tiểu bang đều góp phần trợ giúp công chúng sử dụng quyền tự do ngôn luận. Ông Nguyễn Văn Bon còn cho biết là cộng đồng người Việt tự do tại Victoria đang nghiên cứu phương thức phản đối lâu dài vì Bắc Kinh sẽ không một sớm một chiều mà chấm dứt vi phạm chủ quyền của dân tộc Việt Nam. Vào cuối tuần tới, ngày 24-25 tháng 5, cộng đồng người Úc gốc Việt dự định sẽ tổ chức biểu tình trước hai trụ sở Đại sứ quán Trung Quốc và Việt Nam tại thủ đô liên bang Canberra. Tình hình căng thẳng tại Biển Đông cũng gây lo ngại cho chính phủ liên bang Australia. Tuy Canberra chưa có phản ứng rõ rệt và mạnh mẽ như Washington và Tokyo, Bộ Ngoại giao và Thương mại Úc DFAT cũng đã phát biểu, xin trích dẫn, Australia không có lập trường gì đối với tranh chấp chủ quyền tại Biển Hoa Nam, nhưng Australia có quyền lợi chính đáng trong việc duy trì hòa bình và ổn định, tôn trọng luật quốc tế, giao thương không bị cản trở và tự do lưu thông hàng hải. Hết trích dẫn. Theo nhận xét của luật sư Lưu Tường Quang, từng theo dõi vấn đề tranh chấp Biển Đông nhiều năm, lập trường này của Canberra không khác chi trong cốt lõi lập trường của Washington. Cũng theo ông Lưu Tường Quang, tuy xác nhận không có lập trường binh ai chống ai trong vấn đề chủ quyền, nhưng khi đề nghị giải quyết tranh chấp theo luật quốc tế là Canberra đã chọn phương thức giải quyết tranh chấp khác với lập trường cố hữu của Bắc Kinh. Từ trước đến nay, Bắc Kinh luôn luôn chủ trương vấn đề tranh chấp cần được giải quyết song phương và chống đối mọi đề nghị quốc tế hóa vấn đề Biển Đông. Giải quyết theo luật quốc tế là phần nào đó quốc tế hóa vấn đề Biển Đông, một viễn ảnh mà Bắc Kinh muốn tránh để loại bỏ ảnh hưởng của Hoa Kỳ. Bởi vậy, theo ông Lưu Tường Quang, một phương thức mà Việt Nam có thể thực hiện là đưa vụ tranh chấp Biển Đông với Trung Quốc ra trước tòa án trọng tài quốc tế, là diễn đàn pháp lý quốc tế mà sự chấp nhận thẩm quyền của tòa án từ phía bị đơn không cần thiết. Philippines đang làm việc này. Cả hai nước đều không thể kiện Trung Quốc ra trước tòa án quốc tế hoặc tòa án quốc tế về luật biển vì điều kiện tiên quyết là cả hai phe tranh chấp đều phải chấp nhận thẩm quyền của tòa án. Bắc Kinh đã nói là Trung Quốc không chấp nhận thẩm quyền của tòa án quốc tế. Tuy không chấp nhận thẩm quyền của tòa án quốc tế, theo nhận xét của ông Lưu Tường Quang trên các diễn đàn truyền thông tiếng Việt tại Australia, Bắc Kinh đang tìm đủ mọi cách để thỏa mãn các quy định của luật quốc tế, cá biệt là Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển 1982. Thí dụ cụ thể là việc thành lập cấu trúc hành chánh, xây dựng phi cảng, hải cảng tại các phần đất nhân tạo trong quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam và động thái mới nhất là giàn khoan Hải Dương 981. Kết luận của ông Lưu Tường Quang là giàn khoan Hải Dương 981 không chỉ là một động thái kinh tế mà là một trong các chuỗi động thái nhằm củng cố chủ quyền của Bắc Kinh theo chiến lược tầm ăn dâu hoặc vớt dầu loang. Chiến lược tầm ăn dâu này còn tùy thuộc vào phản ứng của các quốc gia tranh chấp và của các cường quốc dân chủ phương Tây. Bởi vậy, Bắc Kinh đã cẩn thận quy định thời gian làm việc của giàn khoan Hải Dương 981 cho đến ngày 15 tháng 8 năm 2014 để họ có sự uyển chuyển hoặc chấm dứt vào ngày 15 tháng 8 năm 2014 mà không mất mặt hoặc gia hạn nếu họ không gặp chống đối mãnh liệt và rộng rãi có phương hại đến chính sách ngoại giao của họ. Quý thính giả vừa theo dõi tường trình của Ngọc Hân từ Sydney, Australia.
Thưa quý thính giả, để tiếp tục chương trình, chúng tôi xin mời quý vị theo dõi bài học Anh ngữ sinh động do Phạm Văn dẫn giải.
Đây là chương trình Anh ngữ sinh động bài 276. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả. Trước hết, ta tập đặt câu bằng những chữ đã học trong bài trước. Sau đó, ta sẽ học tiếp về hai chữ viết giống hay hơi giống nhau nhưng nghĩa khác nhau. Đó là all together. All together viết làm hai chữ và chữ all có hai L. Và all together viết là một chữ và có một L. A praise, a prize, born, born, B-O-R-N, B-O-R-N-E, cũng phân biệt essential và necessary. Trước hết, ta ôn lại bốn cặp chữ của bài 275. Historic, historical. Infer, imply. Judicial, judicious. Thứ nhất, ôn lại hai chữ historic và historical. Cả hai chữ historic và historical đều là adjectives từ danh từ history, là lịch sử, nhưng nghĩa hơi khác nhau. The signing of the Declaration of Independence is a historic event. Việc ký bản tuyên ngôn độc lập là một biến cố lịch sử. Thằng Gù ở nhà thờ Đức Mẹ của Victor Hugo là một tiểu thuyết lịch sử. The Hunchback of Notre Dame by Victor Hugo is a historical novel. Nhận xét cách phát âm chữ Notre Dame có thể phát âm như Notre Dame hay là Notre Dame. Chữ Notre có thể phát âm là Notre theo tiếng Pháp hay là Notre theo lối Mỹ. Quý vị hãy nói bằng tiếng Anh. Căn cứ vào lời chứng, bồi thẩm đoàn suy luận ra rằng bị can đã nói dối. Trong câu này, quý vị dùng infer hay là imply. From the testimony, the jury inferred that the defendant was lying. Sau đây chúng ta học ôn hai chữ judicial và judicious. Judicial thuộc về ngành tư pháp hay là tòa án. Judicious là thận trọng, sáng suốt. Quý vị hãy nói bằng tiếng Anh. Tòa án tối cao Pháp viện là tòa án cao nhất trong hệ thống tư pháp Hoa Kỳ. The Supreme Court is the highest court of the judicial branch in the United States. Bây giờ, quý vị hãy trả lời bằng tiếng Anh. What do you call the right of a higher court to examine a case by a lower court to see if it is a right or constitutional? Quý vị có trả lời là the judicial review, quyền phúc thẩm hay là quyền xử lại. Give another word for sensible and careful. Quý vị có trả lời là judicious. J-U-D-I-C-I-O-U-S. Thí dụ, a judicious use of time and resources. Biết dùng thời giờ và tài nguyên khéo léo. Hay thí dụ nữa, ông chánh án tuyên một bản án sáng suốt, đúng đắn. The judge rendered a judicious opinion. Vậy ôn lại, judicial thuộc về tư pháp. Judicious là thận trọng, sáng suốt. Sau đây chúng ta ôn lại hai chữ all together. All together viết là một chữ, viết liền. Đánh vần A-L-T-O-G-E-T-H-E-R. Và all together viết rời làm hai chữ. Có hai L ở trong chữ all. All together viết liền một chữ và có một L có nghĩa là entirely, completely, hoàn toàn, toàn thể, tất cả, nói chung, tổng cộng. Còn chữ all together viết làm hai chữ có nghĩa là gathered with everything or everyone in one place. Đông đủ, tất cả cùng một chỗ, tất cả cùng một lúc. Sau đây là all together có nghĩa là completely. The train went down slower and slower until it stopped altogether. Xe lửa từ từ chạy xuống dốc cho đến khi hoàn toàn ngừng lại. I don't altogether agree with you. Tôi không hoàn toàn đồng ý với anh. Altogether viết liền có một L, còn có nghĩa là tổng cộng. There were 10 students altogether who attended the lecture. Tổng cộng có 10 sinh viên tới nghe diễn giảng. All together, nếu là adverb, có nghĩa là nói chung. Thí dụ, sunshine, good food, plenty of rest, all together a perfect vacation. Có nắng ấm, thức ăn ngon, nghỉ ngơi nhiều. Nói chung, thật là một cuộc nghỉ mát hoàn hảo. All together còn có nghĩa là tổng cộng. You owe me $80 all together. Anh nợ tôi tổng cộng là $80. Còn all together là adverb, viết làm hai chữ, rời ra. Có nghĩa là đông đủ cùng một lượt. All in one place. All at once. All at the same time. Thí dụ, we were all together at the school reunion last April. Chúng tôi tụ họp đông đủ trong ngày hội ngộ vào tháng 4 vừa qua. Can you put your books all together in this box? Bạn có thể xếp tất cả các sách của bạn vào thùng này không? Let's sing happy birthday all together. Nào, chúng ta cùng hát một lượt bài mừng sinh nhật. Vậy nếu all together viết làm hai chữ, rời ra có nghĩa là đông đủ cùng một lượt. Sau đây là hai chữ appraise và apprise. Appraise, A-P-P-R-A-I-S-E và apprise, A-P-P-R-I-S-E. một chữ viết là AI, một chữ viết là I. Appraise có nghĩa là evaluate, đánh giá. Còn apprise có nghĩa là inform hay là báo cho ai biết. The house was appraised at $350,000. Ngôi nhà được lượng giá là 350.000 Mỹ Kim. Vậy appraise có nghĩa là lượng giá, định giá. Apprise có nghĩa tương đương như inform, báo cho ai. The doctor will apprise you of your husband's progress. Bác sĩ sẽ báo cho bà biết về tiến bộ của bệnh tình ông nhà. I was apprised of the committee's decision. Tôi được báo cho biết quyết định của hội đồng. Vậy nhớ là nếu dùng apprise, nghĩa là báo, dùng of sau động từ apprise. Sau đây chúng ta học về cặp chữ born, B-O-R-N và born, B-O-R-N-E. Cả hai đều là past participle của động từ to bear. Born, B-O-R-N, hay dùng ở passive voice. She was born in Saigon. Cô ấy sinh ở Sài Gòn. He was born in 1968. Anh ta sinh năm 1968. A newborn baby, hay là a newly born baby, hài nhi mới sanh. Nếu dùng newborn thì có dấu nối hyphen ở giữa new và born. Còn nếu viết newly born thì không có dấu nối, cả hai nghĩa như nhau. The baby was born blind. Hài nhi sinh ra đã mù. He was born into wealth. He was born into poverty. Anh ta sinh trong cảnh giàu sang hay là anh ta sinh trong cảnh nghèo hèn. Một thành ngữ là to be born with a silver spoon in his mouth. Hay là to be born with a silver spoon in her mouth. Thành ngữ có nghĩa là sinh ra với cái thìa bạc kề miệng. Nghĩa là sinh ra trong gia đình giàu có. Sau đây là chữ born, B-O-R-N-E. Airborne viết là một chữ, một nghĩa là đã cất cánh. When the plane was airborne, the captain made an announcement. Khi máy bay đã cất cánh, phi công trưởng loan báo một tin cho hành khách. Airborne soldiers are trained to fly in an area that they get to by jumping out of the airplane. Lính nhảy dù được huấn luyện để bay tới một vùng và nhảy ra khỏi phi cơ bằng dù. Flu is an airborne infection. Bệnh cúm hay lây bằng cách truyền trong không khí. Airborne infection. A bloodborne disease là bệnh do máu truyền đi. Waterborne diseases, bệnh lây do vi trùng ở trong nước. Chữ airborne viết liền, không có dấu nối. Bloodborne, waterborne thì có dấu nối. To bear, nghĩa là chịu, như là chịu trách nhiệm. To bear the burden, chịu gánh nặng tổn phí. To bear the responsibility, là chịu trách nhiệm. The United States government and the state governments bear the burden of resettling the refugees. Chính phủ liên bang và tiểu bang Hoa Kỳ chịu trách nhiệm định cư cho người tị nạn. To bear a grudge against someone là thù hằn ai. Thí dụ, he's borne a grudge against me. Anh ấy có một mối thù hằn đối với tôi. He bears no resentment toward them. Anh ta không có nuôi lòng căm giận họ. She bears a little resemblance to her mother. Cô ta trông không giống mẹ. Jackie Kennedy bore herself with dignity throughout the funeral of President Jack Kennedy. Bà Kennedy giữ cử chỉ và vẻ mặt đàng hoàng, nghiêm trang trong suốt đám tang của Tổng thống Kennedy. To bear oneself là xử sự, có tác phong, duy trì cung cách. Vậy tóm lại, born, B-O-R-N dùng như một past participle, quá khứ phân từ có nghĩa là sinh ra. Born, B-O-R-N-E cũng là past participle, dùng với nghĩa là mang hay là chịu. I really can't bear him. Tôi chịu không nổi anh ta. I can't bear the thought of sharing an office with him. Tôi không thể chịu được ý tưởng là phải cùng làm chung một văn phòng với anh ta. Bear with me while I'm fixing your computer. Xin kiên nhẫn chờ tôi sửa máy vi tính của bạn. She's under a lot of strain, but bear with her. Cô ta chịu nhiều căng thẳng tinh thần. Vậy, hãy kiên nhẫn với cô ta. Just bear with her. Be patient with her. Sau đây chúng ta học hai chữ. Essential, E-S-S-E-N-T-I-A-L và necessary, necessary, essential, necessary. Cả hai chữ đều nghĩa là cần, nhưng mà essential chỉ là tối cần thiết, bắt buộc phải có. Còn necessary cũng có nghĩa là cần nhưng không phải là cốt lõi. Chữ essential làm adjective và tính từ. Từ chữ essence, E-S-S-E-N-C-E, essence có nghĩa là chỉ bản chất, thực chất hay là chất tinh túy, chất cốt như là nước hoa hay tinh dầu. Thí dụ, experience is essential for this job. Làm việc này tối cần phải có kinh nghiệm. Chữ essential có thể đứng làm noun, danh từ, và hay dùng một số nhiều và có S. We need food, transportation, and other essentials. Chúng ta cần thực phẩm, phương tiện giao thông và những đồ tối cần khác. Còn chữ necessary, N-E-C-E-S-S-A-R-Y, necessary, là cần nhưng không tối cần và thường dùng hơn là essential. Thí dụ, clean spark plugs are essential to proper running of the car. Cần phải giữ cho buji sạch để xe hơi chạy ngon. Tương tự với chữ essential có chữ indispensable. The refugees need basic necessities of life, food, transportation, and shelter. Người tị nạn cần những nhu yếu phẩm như thực phẩm, chuyên chở và nơi tạm trú. You'll find all the necessary information in this booklet. Bạn có thể tìm thấy tất cả những tin tức cần thiết trong tập sách nhỏ này. Sau đây chúng ta học thêm một idiom là necessary evil. Evil, E-V-I-L. Evil là một điều xấu. A necessary evil, một điều cực chẳng đã, không muốn mà buộc phải làm vì hoàn cảnh thực tế. Ngoài ra, có một thành ngữ gốc tiếng Latin là sine qua non, sine qua non, điều kiện thiết yếu. Thí dụ, patience is the sine qua non of a good teacher. Điều kiện tối cần cho một thầy giáo hay cô giáo giỏi là phải biết kiên nhẫn. Xin chú ý, trong khi theo dõi bài học Anh ngữ sinh động, nếu quý vị có điều gì thắc mắc về cách phát âm, cách hành văn, chấm câu hay văn phạm, xin gửi email về địa chỉ vietnamese@voanews.com. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại trong một bài học khác.
Thưa quý thính giả, quý vị đang nghe chương trình phát thanh trực tiếp lúc 10 giờ tối của đài VOA. Sau đây chúng tôi xin mời quý vị theo dõi bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Căng thẳng lại dâng cao trong cuộc tranh chấp chủ quyền lãnh thổ đang diễn tiến ở biển Nam Trung Hoa, tức Biển Đông, với cuộc đối đầu mới giữa Việt Nam và Trung Quốc liên quan đến quyền khai thác tài nguyên. Một cuộc đối đầu quyết liệt và căng thẳng đã nảy sinh giữa lúc hàng chục tàu Trung Quốc tiến vào khu vực quần đảo Hoàng Sa đang tranh chấp, nơi Việt Nam đã cố gắng ngăn Trung Quốc hạ đặt một giàn khoan dầu lớn. Nhà chức trách Việt Nam nói tàu Trung Quốc liên tục đâm và phun vòi rồng vào tàu Việt Nam cũng tiến vào khu vực này, làm bị thương ít nhất 6 thủy thủ Việt Nam. Trung Quốc đã kêu gọi Việt Nam rút tàu đi để giải quyết vụ tranh chấp. Đây dường như là vụ đối đầu nghiêm trọng nhất trong những năm gần đây giữa hai nước láng giềng về quyền kiểm soát khu vực được cho là dầu mỏ, khí đốt và những tài nguyên khác. Thêm vào tranh cãi này là việc Trung Quốc và Philippines cũng đang tranh chấp quyền kiểm soát những khu vực khác ở biển Nam Trung Hoa, làm gia tăng căng thẳng khắp vùng. Hoa Kỳ quan ngại về những diễn biến mới và nguy cơ leo thang có thể xảy ra, và Hoa Kỳ kêu gọi cả hai bên kiềm chế. Hoa Kỳ không có lập trường về giá trị những tuyên bố chủ quyền của bất cứ bên nào đối với lãnh thổ tranh chấp ở biển Nam Trung Hoa, bao gồm cả quần đảo Hoàng Sa. Nhưng việc Trung Quốc quyết định đưa giàn khoan dầu với nhiều tàu của chính phủ hộ tống lần đầu tiên tiến vào vùng biển tranh chấp với Việt Nam là khiêu khích và làm gia tăng căng thẳng. Hành động đơn phương này dường như là một phần trong kiểu hành vi rộng lớn hơn của Trung Quốc để thúc đẩy yêu sách của mình đối với lãnh thổ tranh chấp theo một cách thức làm xói mòn hòa bình và ổn định trong khu vực. Khu vực châu Á-Thái Bình Dương gắn liền với lợi ích kinh tế và an ninh lâu dài của Hoa Kỳ, cũng như mối quan hệ hòa bình và hữu ích với các đối tác của Hoa Kỳ ở đây. Những sự kiện trong những ngày gần đây cho thấy các bên cần phải làm rõ những yêu sách của mình theo công pháp quốc tế và đạt một thỏa thuận về hành vi và hoạt động phù hợp trong những khu vực tranh chấp. Hoa Kỳ kêu gọi tất cả các bên hành xử một cách an toàn và chuyên nghiệp, giữ gìn quyền tự do lưu thông hàng hải và giải quyết những tuyên bố tranh chấp chủ quyền một cách hòa bình.
Thưa quý thính giả, vừa rồi là bài xã luận và quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh, chúng tôi xin mời quý vị nghe Nguyễn Trung tóm lược một số tin nổi bật và mới nhất tối nay.
Thưa quý vị, Hoa Kỳ truy tố 5 quân nhân thuộc quân đội Trung Quốc vì đã tiến hành do thám kinh tế nhắm vào các công ty năng lượng mặt trời, thép và hạt nhân của Mỹ. Các cáo buộc hình sự trên đánh dấu lần đầu tiên chính phủ Mỹ truy tố nhân viên của một cường quốc kinh tế khác liên quan tới các vụ phạm tội trên mạng nhắm vào các công ty Mỹ. Bộ trưởng Tư pháp Eric Holder ngày hôm nay nói rằng nhiều quốc gia trên thế giới do thám lẫn nhau, nhưng ông nói rằng Hoa Kỳ lên án mạnh mẽ hành vi do thám của một đơn vị thuộc Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Hoa tại Thượng Hải, rồi sau đó cung cấp các thông tin quan trọng cho các công ty Trung Quốc. Ông Holder nói rằng việc do thám nhắm mục tiêu vào 5 công ty Mỹ, trong đó có các doanh nghiệp nổi tiếng như Alcoa, US Steel và Westinghouse và Liên đoàn Lao động chính của công nhân ngành thép Mỹ. Hoa Kỳ có tổng sản lượng kinh tế gấp đôi Trung Quốc ở mức từ 8.000 tới khoảng 16.000 tỷ đô la. Nhưng một số nhà phân tích nói rằng nếu xét theo các khía cạnh khác, chỉ trong năm nay Trung Quốc có thể vượt qua Mỹ về vị thế nền kinh tế lớn nhất thế giới. Tổng thống Nam Triều Tiên đã lên tiếng xin lỗi vì thất bại trong các nỗ lực cứu hộ trong vụ chìm phà và tuyên bố bà sẽ giải tán lực lượng tuần duyên vì bị cho là đã hành động không hiệu quả trong hoạt động cứu hộ. Trong một bài phát biểu trên truyền hình ngày hôm nay, Tổng thống Park Geun-hye đã ngỏ lời xin lỗi vì nỗi đau khổ mà cả nước đã phải chịu đựng và bà nói rằng bà nhận lãnh trách nhiệm tối hậu đối với sự ứng phó kém trong vụ chìm phà. Bà Park từng vài lần xin lỗi vì đã để xảy ra thảm họa, nhưng đây là lần đầu tiên bà lên tiếng nhận lãnh toàn bộ trách nhiệm. Bà cũng cho biết bà sẽ thúc đẩy việc đưa ra một dự luật để giải tán lực lượng tuần duyên và chuyển giao hoạt động của nhóm này cho cơ quan cảnh sát quốc gia và một cơ quan mới mà bà sẽ thiết lập. Bà đổ lỗi cho sự thất bại cứu hộ xuất phát từ tình trạng tham nhũng sâu xa. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ra lệnh cho lực lượng tham gia diễn tập quân sự tại các khu vực gần với Ukraine trở về căn cứ. Điện Kremlin đưa ra thông báo này ngày hôm nay, vài ngày trước khi diễn ra cuộc bầu cử tổng thống quan trọng ở Ukraine. Các nước phương Tây đã phản đối việc triển khai hàng chục nghìn binh sĩ Nga tới gần biên giới Ukraine và bày tỏ lo ngại rằng việc triển khai này có thể là để chuẩn bị cho việc chiếm đất của Ukraine sau khi Nga sáp nhập Crimea hồi tháng 3. NATO cho biết ngày hôm nay họ vẫn chưa thấy bất kỳ dấu hiệu rút quân nào. Một tòa án ở Pakistan đã bác bỏ trường hợp một nhân viên của Cục Điều tra Liên bang Mỹ, tức FBI, bị cáo buộc tìm cách mang đạn dược lên một chuyến bay. Công dân người Mỹ có tên là Joel Cox bị bắt ngày hôm 5 tháng 5 sau khi cơ quan quản lý sân bay ở thành phố Karachi ở miền nam Pakistan phát hiện trong một cuộc kiểm tra an ninh thông thường rằng ông mang theo 15 viên đạn và một khẩu súng ngắn 9 ly và 3 con dao. Ông chuẩn bị lên đường bay tới thủ đô Islamabad. Một thẩm phán ở Karachi ngày hôm nay đã bác bỏ vụ việc vì cho rằng cảnh sát đã không thể đưa ra bất kỳ bằng chứng nào chống lại nhân viên của FBI trên. Cảnh sát trưởng Rahul Agarwal nói với ban Urdu của đài VOA rằng vụ việc đã bị bác bỏ sau khi có một bức thư từ Đại sứ quán Mỹ viết rằng nhân viên FBI không cố ý mang theo đạn dược và ông được phép mang theo vũ khí khi ở Pakistan. Nhân viên FBI đã được tòa ngoại hầu tra vài ngày sau khi bị bắt. Ông Jerry Brown, Tổng Thống đốc bang California ở miền Tây Hoa Kỳ, nói với kênh truyền hình ABC rằng bang của ông đã chuẩn bị sẵn sàng cho mùa cháy rừng tồi tệ nhất, tuy điều kiện thời tiết tốt hơn đã cho phép các lính cứu hỏa kiểm soát được một vài đám cháy.
Thưa quý khán giả, chúng tôi xin cảm ơn quý vị đã đến với chương trình phát thanh trực tiếp lúc 10 giờ tối của đài VOA và xin mời quý vị nhớ đón nghe các chương trình phát thanh vào tối mai của chúng tôi. Duy Ái và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả và xin chúc quý vị một đêm an lành.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.